Thưa quý vị thính giả, trong số những trận đánh có tầm mức chiến lược quan trọng suốt từ năm 1959, kể từ khi Cộng sản Bắc Việt chính thức phát động cuộc chiến xâm lăng miền Nam cho đến ngày 30 tháng 4 1975, thì cuộc tổng tấn công vào các thành phố và tỉnh lỵ miền Nam vào đúng dịp Tết Mậu Thân năm 1968 phải được liệt vào trận đánh hàng đầu. Theo nhận định của các sử gia thì đây là chuyến làm ăn hết sức táo bạo của Lê Duẩn, bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam lúc trước và Đảng Cộng sản Việt Nam sau này, đã dẫn đến những thiệt hại vô cùng trầm trọng và lớn lao về cả mặt nhân sự lẫn khí tài cho Cộng sản Bắc Việt. Thế nhưng về mặt chính trị và ngoại giao, bất kể là có dự đoán trước hay không, ba đợt tấn công vào thành phố Sài Gòn trong năm 1968 đã tạo một ảnh hưởng sâu đậm đến chính trường nước Mỹ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ lúc bây giờ, ông Robert McNamara và Tổng thống Lyndon Johnson cùng với đa số những thành viên chủ chiến trong chính phủ Hoa Kỳ lúc ấy đều thay đổi quan điểm và nghiêng về phía tìm một giải pháp chính trị cho cuộc chiến Việt Nam. Mặc dù cuộc hòa đàm Paris nhóm họp từ mùa xuân năm 1968 không phải đã giải quyết được ngay cuộc chiến Việt Nam, cái tình trạng vừa đánh vừa đàm kéo dài hơn 4 năm tính từ 1968 đã đánh dấu một khúc quanh quan trọng. Và nhiều hoặc ít thì cuộc tấn công năm 1968 của Cộng sản Việt Nam đã giảm hẳn cường độ cuộc oanh tạc miền Bắc ở phía Bắc vĩ tuyến 17. Và nếu muốn cân nhắc kết quả xem cuộc chiến Việt Nam nói chung và đặc biệt là cuộc tổng tấn công của Cộng sản Việt Nam năm 1968 thắng bại thuộc về ai? Theo nhận định của tiến sĩ sử học Vũ Ngự Chiêu thì không thể chỉ dựa trên những thông tin mạo hóa mà ông gọi là sản phẩm của các hệ thống tuyên truyền chiến tranh chính trị của cả hai bên, và cũng không thể chỉ căn cứ vào số xác chết, bị thương hay số vũ khí hai bên tịch thu được ở trận địa, mà phải minh định rằng bản chất cuộc chiến Việt Nam và diễn tiến đặc biệt của giai đoạn 2 của cuộc chiến 30 năm ở Việt Nam từ 1945 đến 1975 đó là cuộc chiến giữa hai phe quốc gia và cộng sản, và đó là một cuộc chiến ủy thác giữa các siêu cường, một trong những điểm nổ của cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối tư bản và cộng sản kéo dài từ năm 1947 cho đến 1991. Và trên căn bản, theo tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu, đó là một cuộc chiến tiền đồn mà sự thắng bại không có yếu tố quyết định đến đại thể. Thưa quý vị, dư âm của cuộc tổng công kích Mậu Thân đến nay vẫn chưa tắt. Những tin tức từ cả hai phía, nhất là tin tức từ phía những người cộng sản, mà chúng ta chỉ được biết đến sau khi miền Nam hoàn toàn rơi vào tay họ năm 1975. Mặc dù vẫn rất hạn chế, thế nhưng đã khẳng định lại sự thật là lúc ấy âm mưu xâm lăng miền Nam của Cộng sản Bắc Việt, ngay sau trận Mậu Thân, đã mấp mé bên bờ vực hoàn toàn sụp đổ. Thực tế thì kết quả các trận đánh trên toàn miền Nam trong cuộc tổng công kích 1968 đã chứng minh rằng quân Việt Nam Cộng Hòa không hèn kém, không thiếu tinh thần và khả năng chiến đấu như những tường thuật đầy ác ý của bọn phóng viên chiến trường Âu Mỹ được dư luận phản chiến Tây Phương và Hoa Kỳ thổi phồng. Ngược lại, mặc dù thiếu thốn phương tiện, dù vũ khí lúc ấy hoàn toàn yếu kém so với các đơn vị chủ lực Cộng sản Bắc Việt, dù phải chiến đấu trong khi ở hậu phương tình hình chính trị xã hội miền Nam đang rối bời sau mấy năm liên tiếp khủng hoảng của thời kỳ hậu chính biến 1 tháng 11 63, nhưng các đơn vị Việt Nam Cộng Hòa chẳng những giữ được vị trí mà còn gây tổn hại trầm trọng cho các đơn vị bộ đội cộng sản chủ lực cũng như nằm vùng. Theo nhà báo lão thành người Úc, ông Dennis Warner, một ký giả chiến trường kỳ cựu, người đã từng lăn lộn hơn mấy thập niên khắp chiến trường Đông Dương cũng như trước đó đã sang tận chiến trường Cao Ly, ông đã viết trong tác phẩm Not With Gun Alone, không chỉ bằng súng của ông, xuất bản năm 1977. Trong đoạn phân tích tình hình Việt Nam ngay sau khi vừa kết thúc trận tổng tiến công Mậu Thân hồi năm 1968, theo ông Warner, hệ thống cán bộ của Việt Cộng đã bị đập tan nát trong dịp Tết Mậu Thân đến độ không thể nào hồi phục được nữa. Toàn bộ nỗ lực xây đắp cơ sở hạ tầng bao nhiêu năm trời đã bị hủy diệt. Vì vậy, vùng quê miền Nam, nơi mà chính quyền Sài Gòn đã cố ra sức giành giật với Việt Cộng mà rất ít thành công, nay đã rơi trở lại vào tay kiểm soát của chính quyền quốc gia một cách dễ dàng. Ấy thế nhưng phía đồng minh lại chẳng có một nỗ lực nào để khai thác cái tình hình này. miền Bắc đã dốc toàn bộ lực lượng dự trữ của họ vào cuộc tổng tiến công, do đó ở trong tình thế cực kỳ nguy khốn nếu như họ bị phản công. Tướng Mỹ Wayne ở Biên Hòa ngỏ ý sẵn sàng tấn công và nóng lòng được lệnh. Tướng Westmoreland lên tiếng yêu cầu được tăng viện thêm 200.000 quân để có thể mở các trận đại phản công, truy diệt tận gốc các đơn vị Việt Cộng. Thế nhưng lời kêu gọi ấy của ông Westmoreland lại là một quả bom gây thương tổn trầm trọng cho vị thế trên chính trường của Tổng thống Mỹ Johnson. Và thế là nhân loại đã chứng kiến một thực tế trái ngược và cay đắng nhất. Vào đúng cái giây phút sắp sửa bị thảm bại vì quân sự, Hà Nội lại thắng được trận đánh chính trị vĩ đại nhất của họ trong suốt cuộc chiến. Và như chúng ta đã biết, khi tiếng súng đợt 1 của cuộc tổng công kích Mậu Thân vừa im, tháng 3 1968, Tổng thống Lyndon Johnson tuyên bố ngưng ném bom miền Bắc và kêu gọi Hà Nội cùng ngồi vào bàn thương thảo để giải quyết cuộc chiến bằng đường lối hòa đàm. Và Cộng sản Bắc Việt đã lập tức mở thêm cuộc tổng tấn công đợt 2 vào tháng 5 để tạo áp lực hỗ trợ cho tiếng nói của Xuân Thủy tại bàn hội đàm ở Ba Lê. Những nhận định của nhà báo lão thành Dennis Warner đưa ra năm 1977 thì 5 năm sau đã được chính một tướng lãnh Cộng sản đóng góp một vai trò quan trọng trong cuộc xâm lăng của Cộng sản ở miền Nam xác nhận. Về kết quả trận Mậu Thân, trong quyển hồi ký lịch sử mặt trận B2 Thành Đồng tổng kết 30 năm chiến tranh được xuất bản vào năm 1982, cựu tư lệnh bộ đội Cộng sản miền Nam tức là lực lượng vũ trang của mặt trận giải phóng tướng Trần Văn Trà đã thú nhận rằng, xin trích: "Tuy nhiên trong dịp Tết 1968, chúng ta đã không đánh giá đúng đắn mối tương quan lực lượng giữa ta và địch, không thấy được hết rằng địch vẫn còn khả năng đáng kể, trong khi khả năng của ta thì hạn chế, và ta đã đề ra những mục tiêu vượt quá khả năng thực tế của mình. Nói cách khác, chúng ta đã không quyết định dựa trên tính toán khoa học hoặc cân nhắc cẩn trọng mọi yếu tố, mà lại quyết định dựa trên ảo tưởng theo ước muốn chủ quan của mình." Vì lẽ đó, Trần Văn Trà, mặc dù có quyết định tiến công khôn ngoan đúng thời điểm, mặc dù việc thi hành đã được tổ chức kỹ lưỡng và quyết tâm, có sự hợp đồng xuất sắc trên mọi mặt trận, dù tất cả cán bộ chiến sĩ đều dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, và dù đã tạo ra được sự thay đổi có tính chiến lược quan trọng cho tình hình ở Việt Nam và Đông Dương, thế nhưng chúng ta đã phải chịu đựng hy sinh và tổn thất quá lớn về cả nhân sự lẫn khí tài, đặc biệt là sự tổn thất của cán bộ các cấp, và rõ ràng đã khiến cho ta bị suy yếu hẳn đi. Sau đó trong suốt 2 năm 1969 và 1970, chẳng những chúng ta không duy trì được những thắng lợi đã đạt được, mà lại còn phải vượt qua muôn vàn khó khăn mới giữ được cách mạng đứng vững trong cơn bão dữ. Mặc dù sự thật con đường cách mạng chưa bao giờ và không thể nào là con đường chỉ toàn là hoa hồng, lúc nào cũng chỉ toàn là đi lên, và mặc dù không có một chiến thắng nào mà không có hy sinh, thế nhưng trong trường hợp cuộc tiến công Tết Mậu Thân năm 1968, nếu như chúng ta lượng giá và cân nhắc mọi điều một cách cẩn trọng và thấu đáo hơn, quan tâm hơn đến tương quan lực lượng hai bên và đề ra được những mục tiêu đứng đắn hơn, thì hẳn là chiến thắng ấy đã to lớn hơn, máu của cán bộ chiến sĩ nhân dân phải đổ ra đã ít hơn và tương lai phát triển cách mạng chắc chắn đã khác hơn nhiều. Rõ ràng là với những nhận định ấy, chẳng xa lạ gì khi quyển hồi ký của Trần Văn Trà ngay sau khi được phát hành, chẳng bao lâu đã bị thu hồi và tác giả dần dà bị tước hết mọi quyền hành, bị cô lập, khiến cuối cùng ông ta cũng đã đứng vào hàng ngũ những người chống đối chế độ. Nhận định về quyết định mở cuộc tổng tiến công vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968, tiến sĩ Vũ Ngụy Chiêu dựa trên những tài liệu lịch sử sau này đã được công bố của cả hai phía, tóm lược lại như sau. Vào Nam từ mùa hè năm 1964, tướng Việt Cộng Nguyễn Chí Thanh được chỉ định làm bí thư Trung ương Cục miền Nam, lúc bây giờ mới được tái lập hoạt động dưới danh nghĩa Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam trong mặt trận giải phóng, kiêm chính ủy mặt trận B2. Nguyễn Chí Thanh áp dụng chiến lược đã quen thuộc của Mao Trạch Đông là lấy nông thôn bao vây thành thị, cho đến lúc nào thành thị bị thối rồi sẽ tấn công dứt điểm. Thế nhưng Nguyễn Chí Thanh không lường trước được đối thủ của Thanh lúc bấy giờ là tướng William Westmoreland, một cựu tướng nhảy dù Mỹ. Ngoài ra phía đồng minh còn có cả một đạo quân cơ giới tối tân và bậc nhất thế giới, chưa nói đến oanh tạc cơ chiến lược B-52. Mà chỉ có những bộ đội sinh Bắc tử Nam mới có đầy đủ kinh nghiệm về mức độ tàn phá của loại pháo đài bay này. Bởi thế, bày ra trận đánh nào, Nguyễn Chí Thanh thua trận đó. Từ những trận như Đức Cơ ở Pleiku vào tháng 8 năm 65, An Khê tháng 9 65 cho đến Pleime tháng 10 65, những trận Gia Trang tháng 10 tháng 11 65, Gia Trang 2 ở Sa Thầy tháng 10 đến tháng 12 năm 66 hoặc ở Tây Ninh vào tháng 11 năm 1966. Ở nơi nào, cộng quân cũng chịu những tổn thất nặng nề. Với chiến lược lùng và diệt, tức là search and destroy, tướng Westmoreland đã có thể tảo thanh cả những vùng chiến khu bất khả xâm phạm trong giai đoạn cuộc chiến Việt Nam 9 năm trước đó, 1945-1954, như những vùng tam giác sắt, chiến khu C, chiến khu D. Và song song với chiến lược lùng diệt này là một chương trình bình định xây dựng nông thôn. 54 tiểu đoàn quân chính quy Việt Nam Cộng Hòa, kể cả hai đơn vị tổng trừ bị nhảy dù và thủy quân lục chiến, được giao cho nhiệm vụ yểm trợ cho 555 toán cán bộ xây dựng nông thôn Bình Định và cải tổ dần từng thôn ấp. Trên lý thuyết thì đây là một chiến lược lý tưởng nhất, sử dụng hơn 500.000 quân Mỹ và đồng minh để bẻ gãy các lực lượng chính quy cộng sản, cùng lúc thanh lọc dần những cán bộ hạ tầng cộng sản theo chính sách vết dầu loang. Và trên thực tế, dù có nhiều khuyết điểm như lãnh đạo yếu kém, các tệ nạn phe đảng, tham nhũng, hối lộ trong chính quyền miền Nam tràn lan, kế hoạch hai gọng kìm này đã khiến giúp cho chính quyền miền Nam ngày càng thêm vững mạnh. Và ít nữa thì cũng vững mạnh hơn giai đoạn hỗn loạn bởi nạn kiêu binh của giới tướng lãnh từ năm 1963 cho đến 1966. Và đồng thời, chính phủ Johnson bắt đầu thúc đẩy việc hợp hiến hóa chế độ Việt Nam Cộng Hòa, đưa miền Nam Việt Nam trở lại tình trạng một quốc gia có hiến pháp, có quốc hội, với bản hiến pháp được ban hành ngày 1 tháng 4 1967. Và vì thế, từ tháng 5 1967, để phản ứng, Nguyễn Chí Thanh có ý định thay đổi chiến lược, đưa chiến tranh vào thành phố để gỡ rối cho hạ tầng cơ sở nông thôn đang có nguy cơ bị tàn phá. Thanh muốn tung ra những đợt đột kích kéo dài ít ngày, sẽ rồi triệt thoái. Thế nhưng cái chết đột ngột của Nguyễn Chí Thanh vào khoảng mùa thu 1967 khiến cho Hà Nội, hoặc đúng hơn là nhóm lãnh đạo Cộng đảng Việt Nam lúc bấy giờ là Lê Duẩn, Lê Đức Thọ và Văn Tiến Dũng, cải tiến kế hoạch đột kích thành phố và thị xã để biến thành một cuộc tổng tấn công. Có lẽ vào thời gian này thì yếu tố ngoại giao hoặc mặt trận chính trị mới được Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam, tức là Đảng Cộng sản, thêm vào để giúp cho kế hoạch tổng tấn công hoặc tổng công kích có kích thước lớn lao hơn. Mặc dù phát giác được nhiều bằng chứng khả tín, ít ai ở miền Nam cũng như về phía đồng minh Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa tiên đoán được hoặc công khai báo động về một cuộc tổng tấn công trên toàn lãnh thổ miền Nam, mà trên thực tế chỉ là một cuộc tự sát tập thể trông thấy trước mắt. Cho đến bây giờ, Hà Nội vẫn chưa công bố hết động lực nào đã khiến cho Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và Văn Tiến Dũng có một cái quyết định lạ lùng như thế. Trung tướng Trần Độ, tức là Tạ Ngọc Phách, phó chính ủy mặt trận B2, người được giới tình báo truyền thông đồng minh lúc ấy phong một cách lầm lẫn là cấp chỉ huy của mặt trận Sài Gòn, sau này đã tiết lộ với một ký giả vào năm 1981 rằng lúc ấy Cộng sản Bắc Việt tin tưởng họ có thể thắng lợi về mặt quân sự, chiếm giữ được một số thành phố, riêng về phản ứng chính trị ở Mỹ theo Trần Độ chỉ là một điều hoàn toàn may mắn, không bao giờ chủ liệu trước. Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa, một cán bộ mặt trận giải phóng miền Nam, từng đã bí mật vào Sài Gòn trong trận mậu thân và cũng có chân trong chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam của mặt trận giải phóng. Vào năm 1981 cũng than van với nhà báo Stanley Karnov rằng Hà Nội đã tính toán sai lạc một cách thảm hại, khiến làm suy yếu cuộc nổi dậy ở miền Nam. Và cũng giống như trường hợp Trần Độ, nhận xét này phần nào hữu lý nếu chỉ dựa trên những lời tuyên bố của Lê Duẩn tại Hội nghị Trung ương Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14, đặc biệt đến điều mà Lê Duẩn gọi là nguyện vọng của dân chúng miền Nam nổi dậy tổng khởi nghĩa, lật đổ chính quyền. Bác sĩ Dương Quỳnh Hoa cùng với nhiều thành viên của mặt trận giải phóng cũng hàm ý rằng Hà Nội đã nhân cơ hội mậu thân để làm suy yếu lực lượng võ trang của mặt trận giải phóng, hầu có thể chi phối hoàn toàn tình thế. Từ hội nghị 14 khóa 3, Hà Nội đã dự trù cho khai sinh một mặt trận 2, chuẩn bị thành lập một chính phủ trung ương lâm thời cho miền Nam Việt Nam với những khuôn mặt mới mẻ hơn, kể cả vài khuôn mặt thân pháp. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Vũ Ngự Chiêu, nếu khách quan phân tích khi tung ra cuộc tự sát tập thể Mậu Thân năm 1968, Hà Nội đã nhắm vào ba mục tiêu chính là gỡ rối về mặt quân sự, mở mặt trận chính trị ở quốc ngoại và làm suy yếu tiềm lực chống cộng của thị dân miền Nam. Và một trong những mục đích chính khác nữa của Hà Nội khi mở cuộc tổng tấn công năm Mậu Thân là để kích động tinh thần cán binh. Như đã biết, từ năm 1965, cường độ các trận đánh giữa Cộng quân và lực lượng đồng minh ngày thêm gia tăng. Sự tổn thất về phía Cộng sản do phi pháo rất cao, và đáng lưu ý hơn nữa là cái chết của tướng chỉ huy Nguyễn Chí Thanh vào mùa thu 1967. Trong khi đó, thì kế hoạch phong tỏa kinh tế và những cuộc hành quân bình định của phía Việt Nam Cộng Hòa do các toán xây dựng nông thôn phụ trách dưới sự bảo vệ, yểm trợ của các đơn vị chủ lực cùng với sự tài trợ cố vấn của Bộ Tư lệnh Mark V và các nha sở liên hệ đã khiến cho tinh thần cán binh Cộng sản xuống rất thấp. Theo các số liệu được công bố và kiểm chứng, thì số cán bộ, cán binh Cộng sản hồi chính ngày một lên cao. Cả năm 1966 có 20.242 người. Thì trong 4 tháng đầu năm 1967 đã có 13.551 người. Và tính cả trọn năm 1967 thì con số hồi chính lên đến hơn 27.000 người. Đồng thời tình trạng lạc ngũ, tức là bỏ đơn vị, sống lang thang trong rừng cũng xuất hiện. Và vì thế, nhận định chính xác phải nói, việc Cộng sản Việt Nam quyết định đánh vào thành phố là đi vào cửa chết để tìm cái sống. Và lẽ dĩ nhiên một cuộc tấn công quy mô như vậy phải gây ra những tổn thất lớn lao về nhân mạng và vũ khí. Chưa có một tài liệu Cộng sản nào cho biết yếu tố tổn thất đã có được nghiên cứu một cách chính xác hay không. Tuy nhiên, như Trần Văn Trà đã than thở và chính cả Lê Minh, người chỉ huy mặt trận Huế sau này cũng thú nhận và ngầm chỉ trích điều gọi là cái dã tâm bịp bợm cán binh cùng với sách lược thí quân của ban lãnh đạo Cộng sản Hà Nội lúc bấy giờ. Thưa quý vị thính giả, mời quý vị đón nghe tiếp kỳ tới loạt bài tưởng niệm 40 năm cuộc tổng tấn công của Cộng sản Tết Mậu Thân, và để xem phía người Mỹ lúc bây giờ đã phản ứng như thế nào để biến một chiến thắng rõ rệt trên chiến trường thành một cuộc thất bại về mặt chính trị, dẫn đến những hậu quả bất lợi và bức tử miền Nam Việt Nam.